Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Gaza chìm trong khói lửa, người dân tiếp tục di tản. Ông Asra al-Qidra, người phát ngôn Bộ Y tế Gaza, nói một xe tăng của Israel hiện đang đóng chốt ở cổng của bệnh viện. Điện Kremlin nói đáng báo động về tin nói Tổng thống Zelensky không biết kế hoạch đánh đường ống Nord Stream. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói dấu vết của Ukraine trong vụ phá hoại này, hành động khủng bố này càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các báo cáo, cuộc điều tra và các phóng sự. Mỹ, Hàn Quốc nâng cấp chiến lược răn đe, tăng tập trận trước nguy cơ từ Triều Tiên.
We will continue to do the things that we have promised to do. I'd also say in the past 12 months,
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin nói chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những điều mà chúng tôi đã hứa. Và chính quyền quân quản Myanmar bị tấn công trên mặt trận mới. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng Israel tiến đến cổng bệnh viện chính của thành phố Gaza hôm 13 tháng 11, mục tiêu chính trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát nửa phía bắc của dải Gaza. Ở đó, các bác sĩ cho hay các bệnh viện bao gồm cả trẻ sơ sinh đang chết vì thiếu nhiên liệu. Cũng có mối lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan rộng ra ngoài Gaza với sự gia tăng các cuộc đụng độ ở biên giới phía bắc của Israel với Lebanon và việc Mỹ không kích các mục tiêu dân quân có liên hệ với Iran ở nước láng giềng Syria. Israel phát động chiến dịch vào tháng trước nhằm tiêu diệt Hamas, nhóm chiến binh điều hành dải Gaza, sau khi các chiến binh Hamas hung hãn tràn qua miền nam Israel, giết chết dân thường. Khoảng 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị đưa đến Gaza làm con tin, theo thống kê của Israel. Tính đến nay, hàng ngàn người Gaza thiệt mạng và hơn một nửa dân số trở thành vô gia cư do chiến dịch quân sự không ngừng nghỉ của Israel. Israel ra lệnh sơ tán toàn bộ nửa phía bắc Gaza. Cơ quan Y tế Gaza cho biết hơn 11.000 người được xác nhận là đã thiệt mạng, khoảng 40% trong số đó là trẻ em. Lực lượng mặt đất của Israel đã tiến vào Gaza hồi cuối tháng 10 và nhanh chóng bao vây thành phố Gaza, khu định cư chính ở phía bắc. Giao tranh kể từ đó tập trung vào một vòng vây chặt xung quanh bệnh viện Shifa, bệnh viện lớn nhất trong khu vực, nơi hàng ngàn thường dân đến đó để tìm nơi trú ẩn. Israel cho hay các chiến binh Hamas có trụ sở dưới lòng đất trong các đường hầm, bên dưới bệnh viện và đang cố tình sử dụng bệnh nhân làm lá chắn, điều mà Hamas đã phủ nhận. Ông Asra al-Qidra, người phát ngôn Bộ Y tế Gaza, người có mặt bên trong bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, cho biết một xe tăng của Israel hiện đang đóng chốt ở cổng bệnh viện. Ông Qidra nói với Reuters qua điện thoại, chiếc xe tăng đang ở bên ngoài cổng khoa khám bệnh ngoại trú. Tình hình sáng nay là như thế đó. Israel yêu cầu dân thường rời đi và nhân viên y tế chuyển bệnh nhân đi nơi khác. Họ cho biết họ đã cố gắng sơ tán các em khỏi khu sơ sinh và để lại 300 lít nhiên liệu để chạy các máy phát điện khẩn cấp ở lối vào bệnh viện. Nhưng những đề nghị này đã bị Hamas chặn lại. Ông Qidra phủ nhận việc từ chối lời đề nghị cung cấp nhiên liệu nhưng nói rằng 300 lít sẽ chỉ cung cấp năng lượng cho bệnh viện trong nửa giờ. Ông nói cần từ 8.000 đến 10.000 lít nhiên liệu mỗi ngày. Số nhiên liệu này phải do Hội Chữ Thập Đỏ hoặc một cơ quan viện trợ quốc tế cung cấp. Trong khi đó, Iran ngày 13 tháng 11 tuyên bố không tìm cách mở rộng chiến tranh trong khu vực. Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nazar Kanani, được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Tehran, nơi ông tố cáo rằng các quốc gia ủng hộ chính phủ Israel trong chiến dịch quân sự chống lại Hamas, nhóm hiếu chiến điều hành dải Gaza, muốn mở rộng chiến tranh sang khu vực rộng lớn hơn. Điện Kremlin hôm 13 tháng 11 nhận xét rằng thật đặc biệt đáng báo động khi một phóng sự của báo Washington Post nói rằng một sĩ quan quân đội Ukraine đã điều phối vụ tấn công vào đường ống khí đốt Nord Stream của Nga. Càng đáng chú ý khi tờ báo này cũng viết rằng Tổng thống Ukraine đã không hề biết gì về việc này. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022 xảy ra ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch và làm đứt 3 trong 4 đường ống của hệ thống cung cấp khí đốt của Nga đến châu Âu. Tờ Washington Post đưa tin ông Roman Chervinsky, một sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine, có mối quan hệ sâu sắc với cơ quan tình báo Ukraine, là người điều phối vụ tấn công và trích dẫn những người am tường với hoạt động này nhưng không nêu tên, nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã không được báo cáo. Ông Chervinsky nhận lệnh từ các quan chức cấp cao Ukraine. Những người sau đó đã báo cáo lên Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny. Tờ Washington Post cho biết, người phát ngôn của quân đội Ukraine nói với Reuters hôm 12 tháng 11 rằng ông không có thông tin về bản tin này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, dấu vết của Ukraine trong vụ phá hoại này, hành động khủng bố này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các báo cáo, cuộc điều tra và các phóng sự. Tin nói rằng Tổng thống Zelensky có thể đã không nắm được những hành động như vậy của cấp dưới trong các cơ quan an ninh. Đây là một tín hiệu rất đáng báo động không chỉ đối với chúng tôi, mà còn đối với các quốc gia thuộc phương Tây nói chung. Nếu chế độ Kiev không còn kiểm soát được tình hình ở đất nước mình thì đây là điều đáng báo động và cũng cần được tính đến. Áp suất đã giảm mạnh trong các đường ống dưới biển Baltic được ghi nhận vào ngày 26 tháng 9 và các nhà địa chấn học phát hiện ra các vụ nổ gây ra làn sóng suy đoán về việc ai đã phá hoại dự án trị giá hàng tỷ đô la vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức. Một số sĩ quan Mỹ và châu Âu ban đầu nhận định, dù không có bằng chứng, rằng Nga đã gây nổ để phá đường ống dẫn khí của chính mình, một cáo buộc bị Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ, gọi đó là điều ngu ngốc. Nga nhiều lần tuyên bố mà không cung cấp bằng chứng rằng phương Tây đứng đằng sau các vụ nổ Nord Stream, đặc biệt là Mỹ và Anh, song cả hai đều phủ nhận chuyện họ có liên quan. Hai báo New York Times và Washington Post đưa tin rằng Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công. Kiev nhiều lần phủ nhận việc họ có liên quan. Hôm 13 tháng 11, Hàn Quốc và Hoa Kỳ sửa đổi thỏa thuận an ninh song phương nhằm ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì áp lực đối với Bình Nhưỡng bất chấp những rắc rối trên toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin vừa ký chiến lược răn đe phù hợp gọi tắt là TDS, cập nhật tại các cuộc hội đàm ở Seoul, Bộ Quốc phòng cho biết. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng việc sửa đổi này được coi là cần thiết vì chiến lược hiện tại không giải quyết thỏa đáng những tiến bộ nhanh chóng trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng không nêu rõ ngay những gì đã được cập nhật trong thỏa thuận, trong đó xác định rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng các thiết bị quân sự chiến lược bao gồm cả lực lượng hạt nhân để bảo vệ các đồng minh của mình. Được xác lập lần đầu tiên vào năm 2010, TDS ngày càng có ý nghĩa lớn hơn khi Triều Tiên đẩy mạnh các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết họ nhất trí tăng cường tập trận chung cũng như hợp tác với Nhật Bản để ngăn chặn và chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên. Ông Austin nói rằng các chuyến thăm gần đây của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân của Mỹ và máy bay B-52 tới Hàn Quốc là những cột mốc trong nỗ lực răn đe và tốc độ triển khai như vậy có thể tiếp tục bất chấp các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác.
We will continue to do the things that we have promised to do.
Bộ trưởng Austin nói, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những điều mà chúng tôi đã hứa, và ông cho biết thêm rằng, trong năm qua, quân đội Mỹ đã triển khai nhiều hơn tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương so với trước đây, và có nhiều khả năng hơn để thực hiện các nhiệm vụ này nhằm ứng phó với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Quân nổi dậy dân tộc thiểu số vừa phát động các cuộc tấn công vào các chốt an ninh ở miền Tây Bắc Myanmar hôm 13 tháng 11. Reuters dẫn lời người dân và quân nổi dậy cho hay, đó là giao tranh nổ ra ở trên mặt trận mới chống lại chính phủ quân sự đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Quân đội Arakan, gọi tắt là AA, một nhóm được thành lập để đấu tranh giành quyền tự trị lớn hơn ở bang Rakhine, vừa chiếm giữ các đồn ở khu vực Rattan Daun và Minbaan cách nhau khoảng 200 km và giao tranh đang hoàn thành ở những nơi khác trong bang. Phát ngôn viên AA Khan Thun Kha nói, Ông nói chúng tôi đã chiếm được một số đồn và giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số nơi khác. Chúng tôi cũng đã bắt giữ một số sĩ quan. Một người dân Ratendion cho biết người ta đã nghe thấy tiếng súng trước bình minh hôm 13 tháng 11. Sau đó là nhiều giờ pháo kích, quân đội đã chặn các lối vào khu vực và củng cố các tòa nhà hành chánh. Người phát ngôn của chính quyền không trả lời ngay lập tức các tin nhắn đề nghị đưa ra bình luận. Cuộc chiến mới sẽ là một đòn giáng nữa vào chính quyền đang ngày càng bị dạn mỏng khi một cuộc đấu tranh bằng vũ trang chống lại sự cai trị của chính quyền hiện ngày càng gia tăng về quy mô và sức mạnh. Tổng thống do quân đội bổ nhiệm phát biểu hồi tuần trước rằng Myanmar có nguy cơ tan rã vì những phản ứng không hiệu quả trước cuộc nổi dậy. Các tướng lĩnh nói họ đang chiến đấu với những kẻ khủng bố. AA là một trong số các đội quân dân tộc thiểu số đã hợp lực trong một cuộc tấn công chống chính quyền được phát động vào ngày 27 tháng 10 tại bang Shan ở miền Đông Bắc, khiến nhiều thị trấn và hơn 100 đồn quân sự bị chiếm giữ gần biên giới với Trung Quốc. Các cuộc tấn công vào các trung tâm đô thị cũng đã diễn ra ở khu vực Sagaing ở miền Trung Myanmar, phía tây bang Shan, trong khi xung đột ở bang Kaya lân cận ở phía nam là dẫn đến vụ rơi máy bay chiến đấu hôm 11 tháng 11. Quân nổi dậy nói họ đã bắn hạ chiếc máy bay này trong khi quân đội cho rằng nó bị lỗi kỹ thuật. Nepal hôm 13 tháng 11 cho biết họ sẽ cấm TikTok của Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng sự hòa hợp và thiện chí xã hội đang bị xáo trộn do sự lạm dụng ứng dụng video phổ biến này và có nhu cầu ngày càng tăng về việc phải kiểm soát TikTok. TikTok đã bị các quốc gia khác cấm một phần hoặc hoàn toàn. Nhiều người nêu lý do là có những quan ngại về bảo mật. Theo truyền thông địa phương, hơn 1.600 vụ tội phạm mạng liên quan đến TikTok đã được ghi nhận trong 4 năm qua ở Nepal. Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal Rekha Sharma cho hay quyết định cấm TikTok đã được đưa ra tại cuộc họp nội các trước đó hôm 13 tháng 11. Bà Sharma nói với Reuters các đồng nghiệp đang nỗ lực cấm cửa ứng dụng này về mặt kỹ thuật. Tân Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson phải đối mặt với trận chiến lập pháp lớn đầu tiên trong tuần này, khi ông cố vận động các dân biểu đảng Cộng hòa của mình hiện chiếm thế đa số nhưng bị chia rẽ, hãy ủng hộ một kế hoạch nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa một phần từ ngày 18 tháng 11. Một số đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện phản đối đề xuất của ông Johnson về một dự luật tạm thời gồm hai bước thay cho việc cắt giảm chi tiêu, một dạng dự luật sạch giống như dự luật đã dẫn đến việc ông Kevin McCarthy, người tiền nhiệm của ông Johnson, bị phế truất, một diễn biến có tính lịch sử. Đây là cuộc tranh cãi tài khoá thứ ba ở Washington trong năm nay, sau cuộc đối đầu mùa xuân kéo dài nhiều tháng về khoản nợ hơn 31.000 tỷ đô la của quốc gia, khiến chính phủ liên bang đã ở bên vực vỡ nợ. Một số nghị sĩ đảng Dân Chủ trong Quốc hội cho hay họ sẵn sàng chấp nhận kế hoạch của ông Johnson. Kế hoạch này cần được Thượng viện do đảng Dân Chủ chiếm đa số thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật trước nửa đêm ngày 17 tháng 11 để tránh làm gián đoạn việc trả lương cho 4 triệu nhân viên liên bang, đóng cửa các công viên quốc gia và cản trở mọi thứ từ giám sát tài chính đến nghiên cứu khoa học. Ông Johnson, một nhà lập pháp bang Louisiana, người chưa từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong Quốc hội, bày tỏ trên mạng xã hội hôm 12 tháng 11 rằng tôi cam kết đưa Washington trở lại trật tự bình thường, nhưng quý vị không thể sửa chữa một hệ thống đã bị hỏng hàng thập kỷ chỉ trong vài tuần. Hôm 11 tháng 11, ông Johnson công bố nghị quyết ngân sách tạm thời gọi tắt là CR, gồm hai bước bất thường. Động thái này dường như nhắm đến việc tìm kiếm sự ủng hộ từ hai phe phái Cộng hòa đang đối đầu nhau. Một bên là những người theo đường lối cứng rắn muốn có thời hạn cấp ngân sách khác nhau cho các cơ quan liên bang khác nhau, còn một bên là những người theo chủ nghĩa trung dung kêu gọi một dự luật sạch không cần cắt giảm chi tiêu hoặc những chính sách bảo thủ ghép vào dự luật mà đảng Dân Chủ sẽ từ chối. Dự luật của ông sẽ tiếp tục cấp tiền cho xây dựng các lực lượng quân sự, phúc lợi cho cựu chiến binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, cục quản lý thực phẩm và dược phẩm cũng như các chương trình năng lượng và nước cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2023. Việc cấp ngân sách cho tất cả các hoạt động liên bang khác bao gồm cả quốc phòng sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 2 năm 2023. Cách tiếp cận này nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ Nhà Trắng và các thành viên của cả hai đảng, bao gồm những người theo đường lối cứng rắn đã vận động hành lang cho một CR có nội dung cắt giảm chi tiêu. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.